Hả? Mày nói tôi chịu quý vậy, đáng lẽ ông mới thờ ông bà chứ giờ xin hết vậy?
Đó, giờ nguyên gia đình Tâm Hiệp đó.
Trời ơi, giờ nguyên gia đình Tâm Hiệp thêm 4 tên nữa. Bữa nay là đặc biệt. Rồi, bây giờ tôi mời một cái vị Phật tử mà đã yêu cầu thầy cách đây ngày hôm qua là nói về cái chuyện mà cứu cho con của cái vị đó. Một bà mẹ có một cậu con trai, và sau khi bỏ cái báo thân người này, cậu không được tái sinh lại được làm người mà lại làm chó. Thì bây giờ tôi mời cái vị đó lên trả lời tại sao mà cô biết như vậy. Thầy mời lên đây để thầy sẽ chỉ cho cách cứu. Thì phải hỏi tại sao mà cô xác định như vậy. Chuẩn bị một cái microphone. À, đây là một cái vấn đề bài pháp sống về nhân và quả mà quý vị thấy bằng mắt, mắt thấy tai nghe, không đưa cái microphone. Bây giờ cô cầm microphone, khi con đưa microphone chưa? Con chưa. Khi nào thầy hỏi cái gì thì cô trả lời cái đó. À, xin lỗi, cô pháp danh là gì và nguyên nhân nào mà cô biết rằng con chó mà cô đang nuôi hay là trong gia đình cô đang nuôi hay là con cháu cô đang nuôi đó là sự tái sanh của người con trai của cô. Xin cô trình bày cho đại chúng trong pháp hội này biết. Rồi cô đưa máy lên.
Dạ, tôi là Nguyễn Kim Lương, Lương Danh. Pháp danh của tôi là Diệu Âm. Tôi có một đứa con trai, cách đây, nó mất cách đây 19 năm, hồi năm 2001.
9 năm, mất là 9 năm, vậy hả? Dạ.
Dạ. Thì ngày trước, lúc mà nó mất rồi đó, nó qua Việt Nam, nó chơi với gái, nó đi mê gái lắm. Thì nó đi về Việt Nam chơi, rồi nó chết ở bên đó, rồi người ta gọi tôi lấy xác. Thì tôi đi lấy xác, 7 ngày sau tôi mới lấy được xác nó, và tôi đã thiêu nó. Thiêu là trong khi thiêu nó đó, tôi mới đọc kinh cầu nguyện với Đức Tứ Đại Thiên Vương, kinh Tùy Cầu Tức Đắc đó. Tôi đọc kinh đó, tôi đọc cầu nguyện với Ngài, rồi tôi mới lấy cái thần chú ở trong cái kinh đó đó, tôi mới thắt lại là cái ngôi sao. Rồi tôi có cái chỉ bút màu đỏ đó, tôi đeo cho nó. Xong rồi tiêu xong rồi mấy ngày sau tôi thấy nó, tôi thấy được con chó người ta đem lên, người ta cho chó thì quá đẹp, và cái mặt dấu của tôi làm đó thì giống y chang vậy. Là tôi mới...
Mà cô làm dấu bằng cái gì để cô biết rằng cái dấu đó con chó nó giống với cái đứa con cô qua đời? Cô làm dấu cái đặc điểm gì?
Dạ, cái trên trong cái kinh đó, cái bài chú đó, dạ. Con mới đi, cô tôi còn đi lại, nó nhỏ, thâu nhỏ lại, dạ. Rồi con thắt cái ngôi sao,
dạ.
Rồi con mới...
Đeo lên cho...
Đeo
lên cho cái xác chết của
dạ, con. Đeo xác chết rồi đi tiêu đó.
Rồi.
Rồi nó mới tiêu xong rồi á, đem về Mỹ.
Dạ.
Con mới cầu thỉnh với Đức Tứ Đại Thiên Vương cho làm ơn dẫn cho nó về, chứ con sợ nó ở bên Việt Nam nữa.
Dạ.
Thì bữa đó con đang đọc kinh, thì con nhỏ con gái con nó thức dậy sớm 3 giờ mấy ra đi làm, thì nó thấy Đức Tứ Đại Thiên Vương dẫn thằng Hiển con đó.
Dạ.
Nó đứng nó nghe kinh.
Dạ.
Xong rồi nó vô nó kêu một chồng nó ra coi mà không ai dám coi hết.
Dạ.
Mà tới bây giờ nó cũng còn nhớ mặt đó, ông Tứ Đại Thiên Vương đó.
Dạ.
Xong rồi vẫn đi một thời gian con cũng đọc kinh cầu nguyện cho nó biết. Rồi sao bây giờ mới đây đó, có người ta lại ta cho con chó.
Tức là thằng nhỏ nó mất từ năm 2001, bây giờ là 2010. Thì mới đây có người đem lại cho con chó, mà chó nhỏ phải không?
Dạ, chó nhỏ.
Rồi làm sao cô nhận diện con chó đó là con cô?
Dạ, nó giòn con, nó khóc.
Dạ.
Mà nó có những cái cử chỉ hành động thì giống y với cái thằng đó.
Dạ. Rồi cái dấu gì? Cái dấu ngôi sao có thì
dạ,
gì?
Không, không có nữa. Nhưng mà nó giống y vậy. Thì con bạch lên với sư bà, với hòa thượng.
Yeah.
Thì các ngài nói con đó thì phải đi lại tầm cái ông đó đó để mà coi về cái sự luân hồi đó.
Yeah.
Thì mới biết cái ông đó cũng hay lắm.
Yeah.
Ông coi thì đúng như vậy. Thì về mới quy y cho nó, rồi cái nó cứ khóc hoài.
Chó khóc hoài.
Mà không chịu ăn nữa.
Yeah.
Thì con mới sợ quá, con mới đi bạch với thầy chú giùm nó.
Bây giờ con chó này được con lớn?
Dạ, con chó nó được 6 tuổi rưỡi rồi.
Dạ.
Mà nó biết khóc, và biết nghe tiếng người, biết nghe kinh, nghe pháp.
Cái điểm này thầy thấy nó có cái sự nó không đúng. Là tại sao? Tại vì cô mất đã 9 năm.
Yeah.
Nếu con chó này mà đem lại đó thì nó con năm nay mới 2010 thì nó mới có 1 năm thôi. Mà con chó này 6 tuổi mấy, như vậy là con chó này đã ra đời trước khi cô mất. Đúng không con?
Dạ, dạ thưa không.
Sao không đúng?
Dạ, 2001, lẻ 1.
Như vậy là con chó này, ý cô nói rằng tức là nó đã có lớn lâu rồi, tức là không, cô không có nuôi từ nhỏ phải không?
Dạ.
Như vậy thì mới đúng. Tức là người nó được tái sanh, nó đầu thai cũng là mấy năm rồi nó mới đầu thai. Vậy đúng rồi. Thì tưởng là cô nói cô nuôi từ nhỏ thì không đúng. Yeah. Cô nuôi này 6 năm nữa là không đúng.
Yeah.
Như vậy là tức là cậu này mất 2001, mà con chó này 6 tuổi thì cỡ gần 2003 thì cậu đầu thai làm chó, đúng không?
Đưa hồi mới đó, con chó trước đó thì nó có dấu, người con làm dấu nó.
Tức là hai con hả? Con chó trước, con chó trước là sao?
Con chó trước mà con làm dấu thì con biết
rồi. Mà con chó nó chết rồi phải không?
Dạ, con chó đó nó chết hay...
Con làm dấu là con làm dấu con chó nó như thế nào? Tại vì con nói sẽ nhiều người còn feel. Tức là cậu này làm chó tới 2 lần rồi phải không?
Dạ,
là cái chó đầu tiên á, là cô làm dấu thế nào?
Dạ, con làm dấu cái con sao mà trong cái bài chú đó con dạ. Cắt cái bài chú đó.
À.
Con một thắt lại là cái ngôi sao con đeo vô cho nó.
Đồ con chó mà lần đầu tiên mà cô nói lần thứ nhất mà nó làm chó đó là nó có cái hình dạng ngôi sao ở đâu?
Dạ, ở cổ giống y như.
Ồ, như vậy là mới đúng. Thầy cô nói nó hơi không đầu không đuôi. Dạ. Và ở đây mà ra băng dĩa thì mình phải hỏi tới nơi tới chốn. Tôi tóm lại là khi cậu mất vào năm 2001 thì con chó đầu tiên cô nuôi đó là năm nào?
Dạ, con chó đó thì chắc nó chết này chết cái chừng nửa tháng à. Không, nó 3 tháng rưỡi. 3 tháng rưỡi mà nó ba sau 3 tháng rưỡi cái này mà.
Không, sau khi con trai cậu qua đời bao lâu thì cô có con chó đầu tiên?
Dạ, con cũng không nhớ, khoảng chừng 5 hay mấy tháng.
Ồ, 1 năm 2 mấy tháng rồi, phải nói để nắm được.
Dạ.
Rồi con chó đó cô mua hay là tự động ai đem cho con chó?
Dạ,
đầu tiên
ra đem lại cho.
Sao tự động lại đem cho cô?
Dạ,
lại
đi? Đem cho không phải cho con mà cho con nhỏ cháu ngoại của con.
À.
Rồi nó đem về.
À.
Mẹ nó không cho nuôi.
À.
Mẹ nó mới thả ra để cho người khác lại nuôi, chứ chó này nó nhỏ quá, bắt đi học không có nuôi được.
Rồi lần đầu tiên mà nó đem cháu ngoại cho đem về, rồi con gái con không cho cháu ngoại nuôi, rồi đem lý do nào nó để nuôi để với cô?
Dạ, nó chết, nó bị sao đụng nó chết.
Ồ, nhưng mà nó có gặp cô không? Lúc đó mà nó gặp cô thì sao?
Dạ, có, nó gặp nó mừng.
Mừng
nó không chịu đi nữa.
Ồ.
Rồi không có dám nuôi nó, thì chuyện nhỏ con nó không để cho người khác nuôi.
Dạ.
Thì chưa kịp cho là nó bỏ, nó chạy ra, nó buồn quá, bỏ chạy ra xe cán chết.
Tức là nó nghe nói đem cho người khác nuôi, rồi nó dùng nó chạy.
Dạ.
Mà lúc đó nó thấy cô, đã thấy
dạ.
Rồi.
Yeah.
Tức là chị mà không biết con gái đó là chị của nó phải không?
Yeah.
Rồi cái mấy thời gian sau là có người đem cho con chó lần thứ hai nữa.
Dạ. Yeah. Mới đây. Dạ. Yeah.
Và con này bây giờ nó cứ cô tụng kinh nó biết không?
Dạ yeah, biết.
Nó có đang nghe kinh không?
Dạ yeah, có. Con tụng kinh con nói thì nếu mà con làm hiển đó thì con lên cái bồ đoàn này con ngồi.
Nó lên.
Dạ. Thì nó nhảy lên nó ngồi. Mà nó không dám ngồi ra con.
Dạ.
Kéo ra sau lưng con nó
ngồi. Ồ, vậy nó biết nghe.
Dạ, nó biết nghe.
Rồi bây giờ nó ở với ai?
Dạ không, nó con để cho nó ở với sư bà, ở với chùa. Rồi sư bà thấy nó thông minh quá, biết nghe. Mà con về với nó khóc quá.
Ở bà. Sư bà nào vậy?
Ở sư bà Long Thiền, ở sư bà Thanh Hà đó. Thầy.
Ở đâu? Ở Việt Nam hả?
Dạ, ở Santa Ana.
Ồ, Santa Ana.
Dạ. Rồi nó khóc hoài, sư bà nó trong tắm rửa nó để cho nó nghe kinh mà nó không chịu nghe, nó cứ khóc hoài.
Mà cô xuống nó mừng hả?
Dạ, con xuống nó mừng.
Đáng lẽ cô, nó là con của cô, mà nó đã 2 lần rồi. Mà tôi mà, nếu quý vị mà ở một cảnh đó mình phải đem con chó đó về, rồi mình chăm sóc nó, rồi mình dạy cho nó nè. Cũng vì mê gái ở Việt Nam nè, không chịu theo đạo ông bà nè. về cô lấy tấm kinh này là cô phải cho con chó đó nó nghe, để cho mấy cái ông mà bỏ mẹ mà về theo gái Việt Nam mà sợ sau này làm chó nó chó là rõ ràng.
Dạ.
Tại vì có cha mẹ mà không lo mà đi lo, tức là sống ích kỷ rồi, đương nhiên là cái nghiệp đó là cái nghiệp súc sanh chứ còn cái gì nữa. Tôi đã giảng hoài, loài người đó là biết thương cha thương mẹ, có cái gì ngon cũng nghĩ cha mẹ, mà bây giờ có tiền có bạc cứ nghĩ tới gái Việt Nam này, mấy ông đó là đương nhiên là cái nhân làm chó. Bây giờ thử hai con chó đang chơi dục cục xương xứng là nó cắn lộn liền, tức là nó không biết cha biết mẹ. Đó là cái nhân Đức Phật nói không sai. Đức Phật nói một người đàn ông mà cút kinh mà thầy giảng bữa nay không giảng kịp nữa, không có thời gian, tu mấy trăm đời mới được làm đàn ông, mà trong làm đàn ông mà không tu hành thì ba lần làm đàn ông là xuống làm đàn bà, mà xuống làm bà là còn đỡ, nó còn xuống làm chó rồi nó có khi cả ngàn năm không được mang về thân người nữa.
Yeah.
Đó. Thành ra cô bây giờ đúng ra nó cô phải đem nó về, rồi đúng ra đó là cho nó quy y và nó khôn như vậy. Tại sao cái chó này nó nghe được tiếng người? Vì nó mới vừa là kiếp người và nó lại tái sinh lại làm chó, mà nó lại được cái nhân duyên mà bà này bà cầu nguyện với tứ vị thiên, tứ đại thiên dương, và bà sử dụng và bà yêu cầu dẫn cho nó có cái duyên đưa đến, thì có lẽ là như vậy mà cái duyên nó trở về bà hai lần mà bà không có nuôi, thì bây giờ bà phải nuôi nó và bà tụng kinh Địa Tạng cho nó nghe và tụng sám hối lương hoặc sám. Nhưng mà bà mẹ thì không sám hối cho con được, mà bắt đứa em nó nếu mà thương anh á, quý vị nhớ, mẹ không thể lại sám hối cho con, mà con thì sám hối cho mẹ. Bây giờ nó có thần thức nó nghe kinh được thì mở bà tụng kinh, rồi bà nói bây giờ con tụng theo mẹ, tụng thỉ sám rồi sám hối cho nó và dạy cho nó bây giờ con được thân chó ở đây thì ráng tu, con chó họ mạng có 12 năm là chết thôi, và ráng như vậy và coi như bắt nó quy y Tam Bảo. Cái điều kiện quy y Tam Bảo thì nó sẽ được cái nhân trở lại làm người. Nhớ, đáng lẽ kỳ này bà phải dẫn nó lên Thọ Bắc Vân Trai, tại sao không đem lên vậy?
Dạ, không biết
kỳ sao, ta biết cho Tam Hiệp cho vô không?
Dạ,
cho liền. Tam Hiệp ưu tiên dành cho một cái phòng đặc biệt nữa. Lúc đó là tôi lấy cái bộ đòn của mấy con mà phải là kiểu mà ngồi lên nó, lên nó ngồi là tôi quy y nó liền. Tại sao bà đem, tôi nói bữa nay là tôi cứu con bà đó. Tại vì cái này nó đưa vào băng dĩa. Đây là cách cứu. Tại sao hôm qua bà hỏi riêng, tôi không nói riêng cách cứu. Vì nói như vậy đó, cái phước nó ít lắm. Mà khi tôi nói như vậy trong pháp hội mấy trăm người, rồi lên online, rồi đưa ra băng dĩa, cứ mỗi một người con bất hiếu, bỏ mẹ, bỏ đạo thờ ông bà mà chạy theo mấy cô gái Việt Nam dụ dỗ đó, để thân tàn ma dại mà chết ở bệnh đó, họ sẽ sửa đổi đi. Và một cái ông bớt một người bất hiếu là đứa con bà nó nhẹ một tội. Mà cái dụ như 1000 đứa coi đó, trong đó được 1000 đứa nó trở nên có hiếu, nó biết đạo thờ ông bà trước đó, thờ cha mẹ, thì con của bà nó sẽ bỏ cái thùng cái sắc này, mà không chừng nó lại nghĩa là coi như là nó lên cái làm nhờ người giàu sang phú quý. Vì cái nhân bữa nay thầy nhân cái pháp này, cũng như Đức Phật nói này, A Nan, nhân câu hỏi của ông mà vô lượng chúng sanh được cứu. Này mà cô tên gì?
Dạ con tên Diệu Âm.
Này cô Diệu Âm, nhân câu hỏi của cô về cuộc đời luân hồi từ người biến làm chó của con trai cô, vì bất hiếu, vì bỏ mẹ, vì mê gái mà đã làm chó. Có vô lượng đứa con đang bất hiếu, nó sẽ sợ cái nhân quả này và nó sẽ thương mẹ, thương cha, và cái phước báo này con của bà hưởng hoài. Ngày nào cái băng dĩa này còn có người nghe, còn có người chuyển cái tâm ma thành tâm Phật, chuyển cái tâm bất hiếu thành tâm có hiếu, thì con bà sẽ thoát khỏi cái kiếp chó. Đó là tôi cứu bà rồi, đúng không quý vị? Không, bữa nay cô có đặt tên đó chưa?
Dạ thưa con, có đặt tên đó là thằng Boy ở Brownie Boy.
Tên gì?
Brownie Boy.
Thôi Brownie Boy tên Mỹ, bây giờ tôi đặt nó là Thiện Cẩu đi. Được không? Thiện Cẩu tức là thiện, con chó mà biết quay đầu hướng thiện.
Dạ.
Được không?
Dạ được.
Vậy chút nữa là tôi là bà đại diện đi, rồi tôi làm lễ quy y khiếm diện cho nó, rồi khi nào có tương lai pháp hội lên là kêu Thiện Cẩu lên đây để cho nó nó làm bả đi chúng con. Rồi tôi sẽ đưa nó vô làm A Di Đà.
Dạ.
Được không?
Dạ được. Con đội ơn thầy nhiều lắm. Đó. Xin thầy giúp giùm nó cứu.
Vậy quý vị nhớ nha, một chút nữa niệm Phật, dành 15 phút cho đệ tử mới của tôi là Thiện Cẩu. Ông Từ sẽ có... Thế bé bái làm gì con?
Dạ con bị cúng.
Ồ vậy hả? Chỉnh lớn quá. Rồi thế mời bà về. Như vậy là đã cứu rồi đó. Dạ. Và băng dĩa này sẽ ra là đây là những cái bộ kinh sống mà cho những cậu mà không sợ nhân quả sẽ thấy. Rồi bữa nào có duyên mà pháp hội tới nha. Tôi đem thiện cẩu là không chịu, ta đi coi mặt thiện cẩu nhiều hơn coi mặt tôi nữa. Thì sao thiện cẩu cái gì đi không? Để coi thiện cẩu không? Vậy là tao hẹn mai mốt cái khóa tu để coi mặt thiện cẩu. Ông Dưỡng là quay phim dùng cho thiện cẩu nha. Rồi, tôi cần một cái người để chụp hình phi cho cái chú gì đâu mất rồi. Con có chụp hình phi cho thiện cẩu không? Để chưa? Để con phước này cơ. Ông Tâm Hiệp thì hứa cho cái xe AV để thiện cậu ở nữa này. Thế thôi, tôi cho đặt pháp danh trước thôi, nó là sư huynh của ông rồi. Mai mốt thiện cậu lại là mời sư huynh vô để... Để sư đệ chỉ đâu là phòng ngủ, đâu là phòng tắm.
Nhưng mà sao kêu sư phụ? Kêu sao? Không biết là tôi đã kêu sư huynh là kêu như thế nào để vô.
Ông á, mà mỗi nào mà đưa thiện cẩu lên, ông nói phải là sư huynh thiện cẩu không? Thì quỳ lại Phật, nó quỳ xong là ông đương nhiên là ông phải là lập đàn với đào liền, thấy không? Trên mạng họ cười hả? Con nghĩ bữa nay pháp hội cho thấy nó vui quá vậy không biết nữa. Hả? Thôi có, thầy có rồi.
Nhưng mà tôi chú Tâm Hiệp nó lo là vì á, thiện cẩu còn là súng sanh. Nên là làm người rồi vô là độ súng sanh, vô nhân tâm đi.
Dạ, con mà không buồn, con độ được sư huynh thì cũng độ liền.
Sư huynh. Ông Trần sư huynh thiện cẩu về, nó nghe được tiếng người mà nó nghe được tiếng chó thì nó sẽ thầy thuyết pháp nó nghe rồi nó lại translator cho mấy con chó của ông nữa. Và nó sẽ là thủy tổ của đạo thờ ông chó. Phải không quý vị? Ông thầy thấy con có mấy con chó đó, mà nó đâu nghe pháp được. Mà thiện cẩu này có khả năng nghe được là hôm nay giảng pháp. Thiện cẩu với trăng sơ từ tiếng Việt ra tiếng chó, phải không? Như vậy là mấy con chó của con được giảng sanh hết. Hả? Bẹo quá phải không? Giờ không chừng rồi pháp hội tới là ai có chó nuôi đi muốn nghe pháp mà dẫn lên thiện cẩu sẽ làm không được gì.
Giờ tôi thấy mặt cái thằng kia đó. Nghe nó muốn pháp hội chó mất hồn.
Có hỏi người thì đi, dân ở thì tóc tên đi có 10 người, mà mở bác hồi chó chừng đi hết luôn. Vâng, công nhận cái đó là một cái bài học nhân quả mà chúng ta phải sợ đó. Nếu thầy mà ở địa vị cô đó là thầy không đem cho đâu. Nếu mà biết cả con mình đó thì mình phải đem nó quy y để cứu cho nó chứ không có đem. Rồi mình phải đưa cho nó, tại vì nó thích ở gần với mình chứ đâu có thích ở gần với người lạ đó.
Ở Đài Loan cũng có.
Dạ dạ có, đây là Ngài Tịnh Không cũng có nói cái vấn đề Hòa Thượng Kim Quá. À có một câu hỏi nữa nè, mời quý vị lắng nghe. Bạch thầy, xin thầy giảng cho con rõ, khi con cảm thấy có sự mâu thuẫn trong tình cha mẹ với con cái trong đạo Phật. Thứ nhất, theo nhân quả, nhân duyên, tất cả quan hệ cha mẹ với con cái là do đền ơn và báo oán. Một là con nó đầu thai mà nó có hiếu, tức là nó trả nợ cũ. Hai mà nó bất hiếu là nó đòi nợ cũ, đúng không? Đó. Thứ hai, nếu đứa con lên báo oán thì tại sao bị trách là bất hiếu và bị kết tội? Kết luận như vậy con thấy vấn đề này có mâu thuẫn. Xin thầy cho con ý kiến dễ hiểu trong vấn đề này, nhân phúc. Cái câu hỏi này rất là hay. Thì lực nhân quả nhà Phật thì thường thường con á, là có đứa bất hiếu và có đứa có hiếu. Thì theo cái đạo Phật giảng lý nhân quả, đứa nào mà lên đây nó làm mà nó có hiếu đó thì đứa đó là đời trước nó mắc nợ mình, tức là lên để trả nợ. Còn đứa nào mà mình thương, mình lo nó nhiều thì nó lại bất hiếu với mình á, thì cái đứa đó mình thiếu nợ, nó lên nó đòi nợ. Nó đòi nợ sao bị trách và bất hiếu và bị kết tội. Thật ra Đức Phật mới nói rằng đừng bao giờ gieo cái ân oán, đừng bao giờ gieo thương ghét, vì chỉ vì chúng ta bất hiếu với cha mẹ. Bởi vậy thầy nói cho quý vị nghe, khi quý vị đi làm phước một cái vấn đề nào đó, quý vị cho một cái người nào đó mượn nợ, rồi bây giờ cái người đó không trả, cái người đó đời sau họ sẽ lên, họ không làm cha quý vị làm mẹ, mà họ làm con để họ đòi nợ. Và khi đòi nợ bất hiếu thì đòi vừa đó thì coi như là even, mà đòi dư đó thì đa số nó có hai trường hợp. Những đứa con tự nhiên vậy đó mà nó đòi đủ nợ rồi nó sẽ bị chết bất đắc kỳ tử. Có những đứa con có hiếu, tự nhiên nó đang làm ăn, nó nuôi quý vị, nó giúp đỡ trả tiền nhà tiền bạc, mà khi quý vị nó trả đủ nợ tự nhiên nó lại chết đi. Quý vị có để ý không? Thì như vậy trong cái vấn đề này, cái người Phật tử này đặt lại, nếu đứa con lên báo quán, tức là nó đòi nợ cũ, thì tại sao bị trách là bất hiếu và bị kết tội? Cái trách bất hiếu kết tội đây là cái tập quán của những người mà không có con mắt nhân quả ba đời. Chớ Đức Phật không bao giờ mà lên án những người đó. Người tu không bao giờ lên án người con bất hiếu. Mà người tu chân chánh, những vị thầy chân chánh mà có người mẹ lợi than, có đứa con bất hiếu thì khuyên con nên vui vẻ trả nợ cũ. Vì nếu mà thầy có thiên nhãn, thầy cho con cái thiên nhãn để con thấy được đời trước con dịch nợ đứa con này, thì con không bao giờ than là bất hiếu. Sở dĩ đứa con than bất hiếu là vì cha mẹ của người đó đi than thở là bất hiếu. Quý vị hiểu thầy nói không? Rồi vô trình bày đứa con bất hiếu với vị thầy, mà vị thầy không đem cái lực nhân quả của đời trước ra nói, không có việc gì tự nhiên nó xảy ra cho con hết, mà phải hiểu là nhân quả. Thật ra nếu mà mình hiểu nhân quả thì mình không trách đứa nhỏ này bất hiếu. Quý vị thầy nói cái gì không? Vì quý vị trách nó bất hiếu thì ngay cái tội đó nó làm cho quý vị sầu khổ, thì khi đó là nó bị một cái nhân để trở lại để mà trả cái quả bị con bất hiếu nữa. Thành ra cứ quan quan tương báo mà cứ trả hoài không bao giờ hết. Bởi vậy trong kinh Phật nói, nước mắt của chúng sanh khóc than vì đau khổ, nước mắt của những bà mẹ khóc vì con bất hiếu nhiều hơn nước biển là chỗ này. Sở dĩ bị lên án bất hiếu vì vị thầy không giải rõ cho bà mẹ đó. Khi bà mẹ đó có đứa con bất hiếu vô than thầy nói đó, ôi thôi bỏ nó đi, đi tu đi. Đa số với thầy đó, con là nợ vợ quan gia, bà bỏ mày đi tu đi, bà chết là cũng bỏ nó thôi, tại sao bà ngu vậy, bà cứ lo cái nợ mà đời vậy. Giảng như vậy thành bà mẹ cứ nghĩ đứa con nó là bất hiếu, mà phải giảng rằng không có chuyện gì tự nhiên nó xảy ra cho bà, mà đây là cái nhân đời trước. Nếu bà chứng quả, bà thấy bà đã là hành hạ cái đứa này đời trước rồi, thì bà có đau khổ nữa không? Đức Phật ngài không đau khổ. Khi ngài bị những cái nạn gì, vì ngài có được Phật nhãn, ngài biết được nhân quả ba đời. Các vị thánh tăng khi ngài bị quả, ngài không bị buồn, vì ngài thấy được nhân quả ba đời. Còn phàm phu chúng ta thường bị than thở đứa con bất hiếu vì chúng ta không có cái nhân quả ba đời, không thấy được chúng ta là mắt thịt. Kết án này không phải đạo Phật kết án nha, mà chính là thế gian dùng người trần mắt thịt mà thấy. Quý vị đồng ý với thầy không? Mà đa số những đứa con mà quý vị thương nhất nó lại là bất hiếu nhất, quý vị có đồng ý không? À, những đứa con mà quý vị lo cho nó hết, tại vì mình mắc nợ tự động mình lo, khi mà quý vị già rồi nó lại hết hưởng cái gì nhất. À, quý vị để ý giùm cho thầy đi, cái đứa mà mình dành bao nhiêu cái tình thương cho nó nhất thì do cái nghiệp lực mà chúng ta tự nhiên thương. Quý vị thấy rõ ràng, có nhiều khi nó biết đứa con nó hư hỏng vậy mà cứ có tiền mà không dám ăn dám xài, mà cứ nó than tiếng mà đưa, là vì do cái nghiệp mà đời trước mình nợ nó. Thành ra thầy nói rõ, không phải lên án nó là do đạo Phật lên án, mà do xã hội thế gian dùng con mắt thịt. Chứ nếu dùng con mắt nhân quả nhà Phật thì sẽ không có lên án. Từ nay chúng ta không lên án đứa con bất hiếu, mà chúng ta cải hóa cái nghiệp đó làm sao? Chúng ta nói rằng thôi vui vẻ trả nợ và cầu nguyện rằng cho tôi trả hết cái nợ này, và nguyện cho đứa con tôi đời sau không bị trả, và tôi hứa tôi không đòi nợ nếu tôi có trả dư, vì tôi không muốn con tôi sẽ trở thành đứa con để làm báo hại cha mẹ nữa. Mình xóa cái ân oán này đi, và tôi chỉ muốn phát nguyện giảng sanh. Và mỗi ngày có đứa con bất hiếu, chúng ta nên tụng cái kinh sám hối, vì đứa con bất hiếu nó làm khổ mình chứ nó không làm khổ ai. Quý vị để ý, đứa con bất hiếu ra ngoài đời nó tốt với bạn bè, nó tốt xã hội, mà nó chỉ bất hiếu với cha mẹ mà thôi. Nó tốt với cha mẹ, nó tốt với em vợ, nó tốt chị vợ, nó tốt với chị chồng, nó giống cha mẹ chồng mà nó lại bất hiếu với mình. Tại sao vậy? Vì mình thiếu nợ nó. Đồng ý không quý vị? Là không có cái gì. Khi hiểu được rồi, mình thấy là bữa nay nhẹ nhàng, bỏ gánh nặng xuống. Vì lực nhân quả Phật dạy mà chúng ta không nghe. Cái gì đó? Không có gì hả? Được rồi. Ở ban ẩm thực nói mấy giờ?
12 giờ.
12 giờ mới có cơm phải không?
À, không phải, nếu mà đi kiếm sư phụ đồng ý được thì ok.
Không sao, không sao, không sao, thầy cứ giảng tiếp. Không sao, dạ. Có một cái cô hồi nãy, cô nào hỏi về vấn đề cúng dường mà phan giếng đâu, đưa tay lên coi. À, cô không phải là câu hỏi của cô, mà câu hỏi của một người bạn của cô, phải không? Hồi nãy nếu thầy không lầm thì cô lên cô hỏi là người bạn của cô là thường gửi tiền về để giúp ở những cái vùng mà ở Việt Nam mà đất mà phèn mà không có nước ngọt, phải không? Là đào những cái giếng. Mà cô nói bây giờ sau khi khám nghiệm ra thì nói là cái nước ở những cái giếng mà họ đào nó bị nhiễm độc, đúng không? Bây giờ đưa cái microphone, ông cười đâu? Con lấy cái microphone đưa cho cổ hỏi. Cô đưa lên.
Dạ, thưa bạch thầy, à, cái người bạn cũng là đệ tử của thầy nhưng mà hôm nay cổ không có tới đây được. Rồi cổ biết ngày hôm nay con đến đây dự cái pháp hội này thì cổ nhờ con hỏi giùm là cách đây khoảng 2 tháng cổ cùng một số bạn bè mới chung góp được một ít tiền để gửi về khoan giếng nước cho đồng bào nghèo khổ ở vùng U Minh, Cà Mau. Nhưng mà thời gian gần đây thì đọc báo thấy rằng nước ở bên Việt Nam bị nhiễm độc, thì cổ mới lo sợ rằng trong tương lai, hiện tại thì dân ở đó được nước ngọt để uống, nhưng mà trong tương lai nước đó bị nhiễm độc rồi có thể là đưa đến tình trạng bệnh hoạn và chết chóc. Thì như vậy cái hành động mà khoan giếng của một nhóm người đó có bị cái nghiệp xấu hay không? Và cổ nhà hỏi thầy cái công tác đó có nên tiếp tục hay là ngưng ngay từ bây giờ?
Rồi,
xin thầy khai thị.
Bây giờ để tôi tóm lại cái câu hỏi của cô là một người bạn và một cái nhóm người nào đó. Cô đó cũng là đệ tử của thầy mà bữa nay không có dự pháp hội. Cô đó mới hỏi rằng một nhóm người đó gửi tiền về để khoan giếng ở cái vùng Cà Mau để có nước cho đồng bào nó sử dụng, phải không? Nhưng mà bây giờ cổ đọc báo, cổ nghe nói nước ở Việt Nam nhiễm độc, rồi bây giờ hiện tại là cái giếng nó vẫn xài được, phải không? Những vẫn ngọt xài được, mà tương lai cái nước sẽ nhiễm độc hay không? Bây giờ tôi nói cho cô nghe, nếu mà cái giếng nó khoan lên mà cái sở y tế của Việt Nam họ nói cái nước nó độc á, thì quý vị làm cái việc thấy cái việc đó không có tốt. Nhưng mà đằng này giếng Việt Nam không có nghĩa là dùng đó bị độc. Quý vị để ý vào một cái. Cái đầu tiên á, cái phước đầu tiên mà quý vị cứu là cứu ngặt. Dân chúng bây giờ đang bị hạn hán, đang thiếu nước, là cái chuyện đầu tiên họ cần nước để xài. Thì cái đồng tiền đầy phan giếng đó là cái đầu tiên. Cái tâm, thầy nói cái nhân là cái tâm, mà cái không phải là cái nhân là cái đồng tiền để đưa về để mà đào giếng. Mà cái nhân đầu tiên của cái nhóm Phật tử này là muốn cho những người đồng bào đó có nước xài. Thì cái nhân đó là cái nhân tốt, thì cái quả phải là cái quả tốt, chứ không phải là cái nhân muốn rằng đào cái giếng đó để mình được quay phim chụp hình để là được cái tiếng khen. Khác nhau rõ ràng lắm. Cái nhân là nếu quý bà muốn cho đồng bào ở những cái vùng mà Cà Mau đó có nước ngọt để xài, thì cái quả sẽ là cái quả tốt. Còn cái chuyện mà tương lai do cái phước báo của cái nhóm người ở Cà Mau đó, nếu mà họ biết tu hành làm phước thì tự động dùng nước nó sẽ không nhiễm độc. Còn nếu kêu là y báo chánh báo của cái dân tại cái vùng đó, còn nếu dân vùng đó tiếp tục ăn thịt uống rượu ăn mạng chúng sanh và không biết tu hành niệm Phật, thì khi hết phước rồi thì
thì cái giếng đó tự động nó cũng nhiễm độc mà thôi. Tôi thí dụ khi dạng Phật thành của Hòa Thượng Tiên Hóa, cố Hòa Thượng Tiên Hóa mua lại của chính phủ Hoa Kỳ, đó là một bệnh viện mà ở ngoài đó hồi xưa nó là nước mặn, đào xuống là nước mặn không. Hòa Thượng Tiên Hóa ngày về ngày khởi một cái tâm, ngày muốn mở đây trở thành là một cái đào tràng để mà truyền đăng Phật Pháp, và ngày cầu nguyện với Long Vương, và tự nhiên ngày đào xuống và có giếng xài, do đó ngày mua miếng đất có $1 đó quý vị. Thì cái phước báo của Hòa Thượng nó chuyển. Bây giờ cách mà tôi góp ý nhất, mà tôi góp ý cho cái ban đó là nó, nếu quý đồng bào muốn có tiếp tục nước ngọt thì những người nào mà xài cái nước này, thay vì đang ăn thịt ăn mặn chúng sanh một tháng ăn 30 ngày, bây giờ ráng ăn 10 ngày đi, rồi từ từ ráng ăn chay, và mỗi một ngày quý vị bỏ ra 10 phút, 20 phút, 30 phút niệm Phật để cầu cho hóa giải cái nghiệp đó.
Đó. Theo được biết thầy nói chắc không có thịt để ăn đâu.
Dạ.
Quá
vậy họ ăn cái gì?
Có gạo thôi.
Dạ.
Gạo
vậy nói thôi họ phát nguyện chay trường luôn đi.
Dạ. Thì thấy không? Khuyên cho nó niệm Phật đó thầy.
Rồi, sau cái của thầy tự nhiên con chuyển cho nó một xíu. Bên đây là cái của thầy. Cái của thầy là thế nào? Cái của thầy tự nhiên chỉnh sao nhỏ xíu luôn. Cái của thầy á.
1, 2, 3, 4 một lên trước rồi.
Rồi bây giờ tôi trả lời một câu hỏi nữa. Bạch thầy, con đi đám ma và con coi phim của bà Mai Thị Khuê, con thấy rằng gia đình của con cháu bà cụ Mai Thị Khuê không muốn nhận tiền phúng điếu, nhưng do sự hướng dẫn của thầy, con cháu của bà cụ Mai Thị Khuê mới đặt một cái thùng là để chúng tôi không nhận tiền phúng điếu, nhưng vị nào mà muốn mua qua để tặng cho bà cụ thì để đốt phước bà cụ thì hãy bỏ vào cái thùng này, để chúng tôi dùng số tiền này chúng tôi in kinh ấn tống bố thí cho người nghèo ích lợi hơn là mua những tràng hoa. Vì thông thường chúng ta để miễn phúng điếu thì người ta lại đi mua hoa 100, 200 chút nữa đem đốt thì nó uổng đi. Thì bây giờ thầy có một cái cách nào mà tốt hơn không? Vì má của con đang hấp hối, mà má của con thì không muốn, bà Di Chúc là không muốn nhận phúng điếu, mà cũng không muốn nhận tiền phúng điếu để làm phước nữa, mà bà chỉ muốn làm sao bà được giảng sanh mà thôi. Xin thầy giúp có ý kiến nào. Bây giờ cái ý kiến của tôi đó là tôi nói thế này: nếu mà cách mà tôi mà trí huệ nhất mà người tu tịnh độ mà muốn giảng sanh thì viết một cái banner thế này: xin các người nào mà đã từng có nhân nghĩa phải không với mẹ tôi, những người nào mà đã có bạn bè và có những người thân mà mẹ tôi trong lúc còn sống đã từng dùng tiền để đi đám, đi phúng điếu, bây giờ muốn trả lại ân tình đó, tôi không nhận cái xiền này, nhưng tôi có một yêu cầu, nếu muốn nghĩ tới chuyện đền ơn đáp nghĩa, xin quý ông bà lại nhà hoàng dành cho mẹ tôi 3 phút niệm Phật, để 30 phút niệm Phật để hồi hướng công đức này cho mẹ tôi được tóc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ, được không? Từ nay đệ tử của thầy Thông Lai muốn cho mẹ được phước thì trong những khi qua đời, nếu mà không trụng pháp tu tôi có về làm, thì tôi sẽ có cái câu đó: xin quý vị hãy gia nhập vào pháp hội chúng tôi, thay vì ngồi đó khóc lóc than thở. Quý vị nào mà bận lắm thì tôi sẽ hỏi: nếu quý vị nào bữa nay đi phúc điếu bao nhiêu? Nó dạ con sẽ phúc điếu 50, 50 thì tụng dùng cho tôi 15 phút niệm Phật. Vị nào dạ tôi sẽ phúc điếu cho bà 50, vậy ra 100 thì tôi sẽ xin niệm cho bà 30 phút niệm Phật. Bà này cúng 150 tôi nói vậy niệm cho bà 45 phút, và bà nào nó cúng 200 niệm cho bà 1 tiếng. Như vậy hồi hướng nó có ích lợi hơn. Quý vị có đồng ý với thầy không? Vì niệm một câu niệm Phật tiêu diệt 80 ức trọng tội, cúng một tràng hoa cũng không có được bao nhiêu, mà nhận tiền cho người ăn mài thì cũng cho họ giống như là muối bỏ biển, không dạy cho họ được. Mà nhân cái người mà đi phúng điếu đó mà họ chịu, người nào mà ít nhất mà nghĩ tới bà thì niệm 15 phút, người đó cũng gieo duyên niệm Phật với Đức Phật A-di-đà, phải không? Và nhân vậy từ nay thầy đề nghị thôi, nếu quý vị thấy đề nghị của thầy là chính đáng, Thì từ nay xin quý vị bà con đến Phúng Điếu để đưa tiễn mẹ tôi về Cực Lạc. Xin được tỉnh tài và hãy dành cho mẹ tôi, nếu thương mẹ tôi, hãy dành cho 15 phút niệm Phật, 20 phút niệm Phật, 30 phút niệm Phật, hay là một ngày niệm Phật. Đó là cái chánh kiến, quý vị đồng ý thầy phải không? À, mai mốt là chúng ta phải thực hành liền, ngay là cái quyền dung là đạo tràng bát nhã là làm liền đó. Không, mai mốt những người nào mà như vậy là cái lực mình xin thôi. Tôi xin tiền, xin bạc, tôi chỉ xin 15 phút, 20 phút, 30 phút và nửa giờ, một ngày. Và nếu được thì giữ luôn một ngày tôi với sư phụ Thông Lai để đưa mẹ tôi về Cực Lạc. Đó là chúng tôi yêu cầu. Vì cái người chết cũng được có phước mà người sống cũng có phước. Đó là cái nhìn trí huệ của thầy. Hồi xưa giờ chưa có ai sử dụng cái đó phải không? Dạ, bây giờ mà chúng ta làm đi. Dạ, nhưng mà tôi nói bản quyền ra chắc có người lấy xài bây giờ đó. Phải không Vũ Khai? Vũ Khai đâu mất rồi? Người chuyên môn nghĩa là đi bảo vệ bản quyền của thầy Thông Lai. Rồi, hôm qua có một cái câu hỏi gì nữa mà thầy ghi trong đây quan trọng lắm, mà để thầy coi để đâu rồi. Tôi đưa đây để tôi lấy ra trả lời cho người ta. Cái này trả lời này rồi, cái này rồi. Hỏi thắc mắc rồi, cho thắc mắc đi. Hỏi cổ coi.
Tây Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính bạch sư cô cũng như chư vị Phật tử đồng tu hôm nay, là có một Phật tử có điểm thắc mắc là cách đây khoảng 18 năm ông anh của vị Phật tử này có con gái bị người ta hiếp dâm có bầu, nhưng mà khi đưa ra làng xóm để yêu cầu cái những người hiếp dâm đó họ nhận thì bên kia họ chối. Đến khi hỏi cô con gái làm tin được trả lời, thì sau đó ông anh của cô bắt thì con gái đó phá thai. Thì cái chuyện là như vậy. Và cách đây 3 năm, tất nhiên là sau khi cái thai nhi đã chết 15 năm, thì cách đây 3 năm ông anh cũng lúc đó 67-68 tuổi chết vì bệnh tim. Và bây giờ đã chết được 3 năm rồi. Thì thắc mắc của người Phật tử đó là không biết giữa cái bào thai đó với cái chết này nó có liên hệ gì hay không, và ông anh nó có bị cái bào thai này có tạo cái nghiệp gì để ảnh hưởng đến cái chết hay không. Và bây giờ nếu mà người Phật tử nó muốn làm sao để giải cho hết cái quan tuyên báo đó, thì người Phật tử nó phải làm sao? Tôi trình bày vậy có đúng ý của chị hay không, đúng không? Dạ,
tức là người này nói có một đứa cháu phải không, đứa cháu gái đúng không?
Dạ phải.
Đứa cháu gái đó khi ở quê hương ở đâu đó bị người ta hiếp dâm ở Việt Nam đi.
Dạ Việt Nam.
Rồi sau đó ở trong làng xóm nó họp lại để yêu cầu đứa cháu gái nó chỉ ra cái nhân người nào mà đã tạo ra cái chuyện đó là hiếp dâm đó, thì cô nó không nói.
Dạ phải.
Và sau đó cái người cha của cái đứa cháu cô đó, tức là em ổng hay anh ổng gì đó. Không?
Dạ người cháu của cô này, tức là anh của chị này.
Dạ anh của chị này. Cô Phật tử này mới ra lệnh cho chứ con gái mình phá thai.
Dạ,
đúng không?
Dạ.
Và sau này ổng bị bệnh gì chết?
Dạ, cách đây 3 năm ổng bị bệnh tim chết.
Thì bây giờ quý vị, nó tùy thuộc rất nhiều cái nguyên nhân trong vấn đề phá thai. Tôi nói rõ đây quý vị nghe. Một người khi ở trạng thái trung ấm mà muốn đi nhập thai vào cái thai người, thì trong 49 ngày đó có người thì phòng từng là đã đi vào cái lò nhập thai và nằm trong tinh trùng của người cha rồi. Có người thì 2 tuần lễ nhập vô, có người 3 tuần lễ, nhưng mà không quá 49 tuần lễ. Thì cái nhập vô để làm cái gì? Hồi đó mình cứ nghe nói là thân trung ấm, trong kinh á thấy cha mẹ giao hộp, thấy cha mẹ làm chuyện dâm dục, rồi lửa dục nhảy lên, thân trung ấm bay đó, thì đó là chỉ nói về cái lý, nhưng mà cái sự nó là thế này. Quý vị sẽ trải qua một giai đoạn từ một con tinh trùng Con tinh trùng có sự sống không quý vị? Con tinh trùng đạt đến kiến hiển vi, cái đầu nó giống như con đồng nọc, có cái đuôi. Có một cái loại tinh trùng âm và một loại tinh trùng dương. Tinh trùng âm nó được gọi là ếch, và trung tiền dương nó qua và ếch. Đại khái là như vậy, khi chúng tôi học ở đại học hay là ở trung học đây đều có dạy hết. Và khi người đàn ông làm cái sự dâm dục đó thì sẽ có 1 triệu tới 2 triệu con tinh trùng nó đến trên cái tỷ lệ mà cái nghĩa gì để đi vào trong cái trứng của người mẹ để trở thành cái đứa con. Nhưng mà khi phối hợp như vậy đó là nó có một cái nhân duyên rõ ràng. Một con tinh trùng mà lọt vào cái trứng thì cái trứng nó tiết ra một cái loại hóa chất, nó diệt hết luôn 1 triệu con trùng còn lại. Quý vị có thể nói không? Đó là cái trường hợp sinh bình thường. Còn trường hợp sinh đôi là có 2 con tinh trùng lọt vào trong cái trứng, trứng đôi, và nó diệt tự động cái trứng nó tiết ra. Thì như vậy cái tỷ lệ mà chúng ta mà từ khi chúng ta ở cái trạng thái thân người mất đi, rồi thần thức chúng ta gá vào trong một con tinh trùng, để chúng ta gá vào đi trong cái đường mà cái chuyện dâm dục của cha mẹ để chúng ta nhập vào tử cung, là cái tỷ lệ khó hơn trúng số lô tô này tỷ lệ 1 trên mấy triệu đó quý vị. Như vậy bởi vì Phật nói thân người khó gặp là như vậy. Và người ta đã chui được vô bào thai rồi, và tới ngày mà cô gái đó mà để bị phát hiện có bầu đó, bị ẩm hiếp mà có bầu đó thì cũng vài tháng. Hỏi bao nhiêu tháng? Bao nhiêu tháng? 5 tháng là đã có hình, đã có dáng rồi. Bây giờ quý vị thấy có cái hũ mà tôi để vàng vàng ở trên Đức Phật không? Cái hũ đó là cái hũ sau lưng Đức Phật á, trước mặt Đức Phật bằng tượng đá đó là cốt của một đứa bé 5 tháng. Nhưng mà cái này không phải là người ta phá, mà do 5 tháng rồi nó sanh non và sanh ra hình như có mấy tiếng hoặc có mấy giây hay không? 10 phút, đó là cháu ngoại của chú Thiền Tông. 10 phút nó có hình dài đầy đủ phải không? Chụp hình luôn. Và đứa bé này nó thở không được và nó chết, sanh sớm thôi. Mà nó sanh sớm như vậy mà vẫn phải đem làm quả thiêu, phải không con? Và vẫn mua cái hộp và phẩm đặt pháp danh, dù bữa nay thầy cũng quy y cho nó và vẫn cầu siêu cho nó. Cái người này thì giải thích thế nào? Là cái người này đời trước giữ ngũ giới nhưng mà giữ không có trọn vẹn, thành đã được chui vào thân người nhưng mà phá giới, thành ra không được trọn vẹn thân người. Quý vị cẩn thận cho thầy, giữ tròn ngũ giới mới được thân người. Và cái người nào mà giữ tròn ngũ giới rồi mà được thân người mà phá giới ra, tự nhiên khuyết một căn, luôn căn không đầy đủ. Đó đó là cái điểm. Như vậy một đứa bé nó đã được 5 tháng rồi, mang tiếng xấu thì đã tiếng xấu rồi, mà như vậy mà được ông già, tức là ông ngoại, mà ra lệnh đi phá thai, tức là ổng mang cái tội sắc, sắc sanh, sắc nhân đó. Mà ổng có thể là ở Việt Nam cái trình độ y khoa, có thể ông vừa giết mẹ mà vừa giết cháu ngoại luôn, đúng không quý vị? Đó, như vậy là cái tạo ra cái nghiệp rất là đau khổ. Và cái ông này quý vị, khi mà cái đứa thai nó nhỏ mà lớn cỡ này, quý vị coi cái phim, bữa nào thầy đưa cái phim nè, thấy rồi, nó trọn vẹn tay chân đầy đủ như một đứa bé bình thường. Thật ra đứa bé mà 5 tháng là đầy đủ hết rồi, nó không có thiếu cái cái gì hết trời á. Nếu mà 6 tháng nó thường nuôi sống rồi đó. Như vậy mà móc nó ra, quý vị coi cái phim mà nó lấy. Tôi có cái phim mà không dám đưa lên mà để cho chú Mẫn upload trên mạng coi, rất là sợ. Khi mà ở Việt Nam nó phá thai mà người ta quay á, để cho chống cái tổ chức chống phá thai mà họ quay đó, họ đặt cái camera rất là nhỏ, họ cho tiền cái tổ chức mà phá thai ở Việt Nam á để mà họ quay, họ đặt cái camera rất nhỏ để họ quay cái cảnh mà họ đưa vào trong cái chỗ để họ phá đó, thì cái camera nó rất là nhỏ, bằng cái đầu ngón tay vậy đó, thì họ đút vô để mà họ quay mà để họ trả tiền cho tổ chức phá thai để họ coi, để mà họ thấy Việt Nam là cái nước phá thai đứng đầu. Thì cái đầu tiên đứa nhỏ như vậy á, thì họ chích thuốc cho người mẹ, mà người mẹ mà dùng được ra không dùng ra thì thôi, thì họ đưa một cái kéo vô, họ cắt cái chân đầu tiên, họ kéo cái chân ra, cái họ đưa cái kéo vô mà đưa cái, khi nó bị cắt cái chân rồi nó đưa vô nó né, đưa đụng 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 nó né, rồi họ rà một hơi, họ cắt, rồi họ cắt cái chân, rồi họ kéo ra, rồi họ đưa vô, họ cắt cái tay nữa mà đưa vô nó né, mà nó khóc, nó chảy nước mắt, nó giãy giụa trong đó. Họ cắt rồi, họ cắt cái cuối cùng, họ mo rồi, họ cắt tới ruột gan tim, họ kéo ra. Mà ở đó Việt Nam mỗi một ngày có từ 20.000 tới 30.000 cái khe như vậy ở Việt Nam đó. Thì những đứa đó là Hòa Thượng Chuyên Hóa nói là cái gì? Nó chết rồi, nó oán hận, nó trở thành quỷ, nó báo cả đời luôn. Trong kinh mà diệt tội trường thọ đó, nói về phá thai đó. Những người đàn bà mà phá thai là thầy khuyên nên trong lễ Vu Lan, vì vô tình hay cố ý, nhất là những người mà trong vì thời gian chưa hiểu đạo đó mà lỡ đi phá thai, dù nhỏ hay lớn gì cũng vậy, là phải lại sám hối và phải đặt tên cho những đứa bé. Quý vị nào mà lên chùa Tổng Viên một ở đây biết nè, cô Diệu Tịnh đâu mất rồi, đứng đây coi nè, cô này đứng đây, cô này là thủ quỹ chùa Tổng Viên một. Ở trên đó có một đứa bé, nó má nó phá thai còn là nó mới có hai tháng phải không, nó làm thợ neo và nó đệ tử của thầy, vậy mà nó lớn theo cho tới khi bây giờ hai nó lên được 2 tuổi rồi đó, đến 5 tuổi rồi, thì má nó là nằm neo cái nhập vô nó hoài, nhập vô nó. Thì trong chuyện neo đó là có mấy người Phật tử họ tụng chú Đại Bi nó cũng không sợ nữa, tụng chú Lăng Nghiêm nó không sợ, trong chùa trong cái nhóm đó họ giỏi lắm thì nó không sợ. Sau cùng đem lên cho thầy thì thầy nói thầy không phải là một cái vị mà thầy mà dùng cái chú để tụng cái đứa nhỏ này, nó nhập vô má đó mà. Thầy mới nói thế này, đạo Phật là cái đạo mà Đức Phật không bao giờ giúp cho bên này mà làm hại bên kia, vì đạo Phật là cái đạo bình đẳng. Nếu thầy dùng chú để đánh cái con ma này ra thì thầy sẽ làm tổn thương một chúng sanh mà giúp cho bà mẹ này, không biết rằng cái nhân quả là bà mẹ này phá thai, bây giờ đứa nhỏ lên nó báo. Thì thầy mới nói thôi bây giờ bà mẹ cứ đừng làm tiệm neo mà nó cứ nhập vô nó quậy, đâu có làm được tới bây giờ, thầy làm cho con quá giải cái nghiệp này, chịu không? Chứ con cứ theo mẹ con hoài, con báo như vậy mẹ cũng khổ, dù là mẹ con với con. Thì bây giờ thầy giúp cho con, mẹ cũng siêu mà con cũng siêu, thì bằng cách bây giờ thầy đặt cho con cái tên. Thì thầy không biết nó làm trai gái, thầy đặt cái tên con gái, Diệu Tịnh nhớ không? Cái nó nhập vô nó nói con là bôi, tại sao đặt tên con gái? À, cái thầy phải đặt là tên con trai, tại vì nó biết thử thai là con trai gái mà, nó phá thai nè, đặt tên nó rồi. Cái rồi thầy mới làm một cái bài vị, thầy làm cái lễ. Thì nó nói thầy phải quy y con mới vô chùa được à. Nhớ nha, những người mà không có quy y á, cúng vô chùa không được, hộ pháp không cho vô đâu. Nó nói như vậy thầy mới giật mình. Nó từ nay á, thầy nhớ nhắc mấy cái người chưa mà chết sống quy y đi chứ. Mà chết mà không sống mà không có quy y vô chùa hộ pháp không cho vô đâu. Cầu với lại cũng không vô được. Đó là cái luật của hộ pháp, Phật không cấm. Nhưng mà vị hộ pháp không cho vô. Mà lỡ mà đã mà chưa quy y thì ngay cái lễ trong lập tình làm lễ quy y thì hộ pháp nó cho vô. Vô rồi. Cũng như bây giờ pháp hội này nè, tự nhiên có người hôm lết nào họ vô, mình đâu có cho vô đâu. Phải biết là Phật tử mà áo tràng đâu mới cho vô, phải không? Vì mình sợ thì cũng vậy. Rồi thầy mới nói nó, thì bây giờ con làm ăn cho má, cái thầy làm cái bài vị. Thì làm lễ cầu quy y, làm lễ cúng cơm, cầu siêu cho nó xong. Là xong rồi là nó xả má nó liền, nó không quậy nữa. Má nó thấy không có bị nữa, bỏ luôn chỗ đến đúng đâu. Mới đâu mấy tuần vừa rồi nhập lại nữa. Lên nó nói hỏi, con hứa với sư phụ là không nhập sinh. Má con vô chuột làm cái hết bệnh rồi chứ quên luôn à, để con trong này buồn chết à, không có sư phụ gì hết nổi á. Lên thì bỏ con vô rồi, đó là coi như đem con bỏ chùa, phải không? Nghe bắt đầu má nó quản không, má nó xích ra rồi cái đi mua nho. Thành ra giờ tôi hỏi giờ muốn bao lâu, nó giờ muốn má con một tháng mới vô chùa thăm con phải tụng kinh chứ, đem con vô này bắt con tụng kinh mà má con không tụng con đâu có chịu đâu. Đó, tôi nói cho quý vị, đứa nhỏ nó vẫn lớn theo thời gian. Và thầy biến quá giải cái chuyện này để cho nó thương mẹ nó. Và từ nay thầy nói, rồi nó kể lại, nó biết cái trò, nó nói bữa nay xong mẹ con đến kể, nó trời ba con có quýnh mẹ con một trận đó, nó biết luôn. Nó ngồi nó, tại vì nó là ma mà, nó biết hết trời. Rồi nó nói bữa nay con dẫn khách cho má, nó nói từ khi mà má nó cúng nó dẫn khách, còn ngày nào mà má nó không, nó ghét nó dẫn, nó đuổi khách đi hết. Đó, nó thành ra thầy biết là thành giờ nó ở chùa đó, nó ở trên chùa đó. Thì sau cái sự việc này xảy ra thì cô Dự Định cũng gửi thêm mấy đứa con mà hồi nó cũng bị hư thai nhiều lắm trên chùa, thầy là thầy làm có nó nhiều lắm, phải không? Tại không có cái gì là nó con phù hộ bằng mẹ Phật, không có phù hộ tiệm neo đất đâu, mà chính những đứa con đó mà lo cho nó phù hộ đó, nó ở chùa nó phù hộ đó. Nó thành ra đó là sự xảy ra tại chùa Tổng Viên một của thầy đó. Nó thành ra là quý vị giờ có niềm tin tâm bảo chết không hết đâu. Quý vị tạo cái nghiệp giết người ta như vậy, được cái thân người khó mà quý vị giết như vậy là nó quán nó theo hoài. Như vậy là thấy rằng nhân quả theo ta như bóng như hình. Bữa nay chúng ta nghe được những cái đời rất hay là đạo thờ ông bà, là đạo năm bầu quanh ở trên thế giới, mà ở tại Việt Nam chúng ta vẫn là năm bầu quanh luôn. Là cái đạo thứ hai là nói về cái chuyện mấy cái ông bà bất hiếu với cha mẹ, không chịu theo đạo thờ ông bà mà đi đạo thờ mấy cái cô bia ôm bia yết gì ở bên Việt Nam, đều trở thành ra là thiên cẩu. Đó, cẩn thận nha. Nói như vậy đó là Đó là cái thứ ba, là cái chuyện tái sanh linh hồi của cái chú đó, phải không? Rồi tới cái chuyện mà nói chuyện về những cái việc phá thai bị báo quán. Thì như vậy, bữa nay cái bài pháp này rất là lợi lạc. Và tôi hy vọng rằng là chú Mẫn sẽ bỏ ra cũng ít nhất tụi mấy tình để mà bơm dĩa, phải không chú Mẫn? Cho chú Mẫn tràn pháo tay nữa đi. Cái làm sao, cái thứ nhất anh cổ ở Việt Nam, thì cái thứ nhất anh cổ phải đến một ngôi chùa nào ở Việt Nam và nói lên cái ngày mà phá thai đó và tự đặt cho một cái tên. Bắt mẹ đã đặt cái tên xong xuôi rồi, và xin vị thầy làm lễ quy y, y chang như người Phật tử sống, rồi làm một cái mâm cơm cúng cho nó và xin đặt gửi trong chùa. Rồi bắt đầu nói vị thầy đã tụng kinh Địa Tạng cho nó. Tại vì kinh Địa Tạng chỉ cứu cho những người đọa vào chưa siêu, nhớ không được giảng sanh đâu, chỉ là cứu cho khỏi có là ma cô hồn thôi. Rồi sau đó bắt ông đó tụng thủy sám để sám hối, tại vì cái nghiệp này ổng gieo. Và ổng nên
chết rồi hả?
Ổng nói trước. Ổng chết rồi đó, thì như vậy là cô nói con cháu của ổng tụng lương hoặc sám. Vì thủy sám là sám hối tự mình, lương hoặc sám là sám hối dục, phải không? Đọc kinh lương hoặc sám sám hối dục, con ruột của ổng nó sám hối dục, thì con ruột ổng tụng một thời sám hối thì ổng được nửa thời, vì cái thân thể này là do ổng tạo ra, ổng không lại được, nhưng mà thân tứ đại này vẫn là của ổng đó. Nhớ như vậy là nó được lợi ích hơn. Và đồng thời nên khuyên cô thương nó, đến đứa con đến những cái chỗ khóa thai và hỏi rằng nếu mà quý vị nào vì hoàn cảnh mà không có thể nuôi được cái bào thai này mà phải phá đi, thì tôi hứa tôi sẽ gửi tiền tôi nuôi cho cô sanh đẻ để cho đứa nhỏ nó lớn lên, để quý một người đàn bà nào mà sắp sửa đi vô phòng phá thai đó, mình lên mình hỏi bây giờ cô gì không có tiền bạc phải không, hay là cô gì cái gì mà không giữ bào thai này, thì bây giờ tôi ở Mỹ tôi gửi về tôi nuôi mỗi tháng 100-200, nuôi cho cô có tiền để cho đứa nhỏ nào ra đời, rồi cô không nuôi cô đem cô cho người khác đi, chứ đừng giết đứa nhỏ này. Thì như vậy là quá giải được cái nghiệp sát sanh mà phá thai. Quý vị đồng ý với thầy không? Làm như vậy hơn là tụng 100 cái thời kinh Địa Tạng đó, vì nó thực tế, đúng không quý vị? Cái phước, à cái phước bây giờ bỏ ra bảo đảm đi vô đó là sẽ có. À, ở trên này dự phẩm đâu mất rồi, dự phẩm đứng đâu đây, dự phẩm đứng lên cho thầy coi, dự phẩm đâu mất rồi, thủy á, thủy có đó không? Nó là cái người thông dịch viên chuyên môn đi dịch ở Seattle cho những cái bệnh viện phá thai. Nó nói đau lòng lắm thầy ơi, có nhiều bà nó con 7 tháng rồi mà nó vô nó ngồi nó là cái khe đứng trên giường, nó chứng kiến cái cảnh mà đút vô mà cắt hút đồ ra đó. Mỹ nó có cái máy nó xay của nó, máy đó, nó để vô nó đút vô nó nát ra rồi nó hút ra cái mặt luôn, nó hút ra một đống cái thau bên này. Mà cổ nói ra em xin chị, ở Mỹ này có nhiều bà Mỹ họ muốn con dữ lắm, họ phải đi qua Âu Châu xin Mỹ người Africa, họ phải về Việt Nam họ xin đứa con nuôi, họ tốn mấy chục ngàn rồi họ phải làm bảo trợ đủ thứ, bây giờ chị cho đi, em giới thiệu chị cho để người Mỹ họ nuôi chị trong lúc sanh đẻ này. Mà họ không chịu, họ thà giết đứa con chứ họ không cho người Mỹ. Rồi cô Thủy nói bây giờ còn 3 tháng nữa em sẽ nuôi cho chị, rồi chị cho đứa con này cho em nuôi. Không cho luôn. Cô nói đau lòng đứng dịch mà. Cô nói mỗi một ngày của dịch 4 năm khe như vậy, người Việt Nam không à. 7 tháng có đứa 8 tháng còn đi phá gì, giận chồng. Những cái khe này là giận chồng. Chồng làm chồng chịu, con mình mắc gì mà mình giết. Đó, cổ là cái người đi thông dịch cho những cái khe phá thai. Và cổ nó vô đó rất là sợ, tại vì có những cái tổ chức chống phá thai đó, nó đòi bắn, nó đòi giết, nó đi đứng cái chống đó. Và tại vì nó bảo vệ những đứa bé. Thành ra cổ nói cổ năn nỉ hết lời luôn. Ngồi đó trước khi vô phòng mà để thử máu rồi chuẩn bị mà leo lên cái bàn, cổ nói bây giờ chị có quyền thay đổi ý kiến. Chị cho đứa bé này đi, em nuôi chị. Em nuôi chị tới ngày mà sanh đẻ. Hoặc là em sẽ gửi cho một cái tổ chức mà người Mỹ họ xin adoption đó. Họ cho chị 10.000, 20.000 đô lận. Mà bà này bà không chịu là không chịu. Mà móc đứa nhỏ 7 tháng, 8 tháng ra mà để cái máy vô nó cắt. Nó sách nó cắt nó nhỏ nát ra rồi có cái máy vào trong nó hút ra để lên một cái xô đây là máu không, máu với thịt không. Như vậy là địa ngục ở đây là địa ngục ở trần gian đâu quý vị. Bây giờ nhà biết bất lực như vậy hả? Sao ok hả? Rồi bây giờ hồi hướng, nãy giờ chúng ta giảng cũng từ 9 giờ tới 12 giờ nha quý vị, 3 tiếng đồng hồ đó. Quý vị cho tôi cầm hóa tay đi. Rồi tôi bảo đảm bữa nay là phước nhiều lắm á nha, chứ không nói đâu là những lời báo này là nó chấn chỉnh đạo thờ cha mẹ ông bà, chấn chỉnh những đứa con bất hiếu sẽ bị làm thú, và coi như nói những lực nhân quả. Và tôi bảo đảm là đây cái băng này là đắt như tôm tươi, thấy không? À, rồi bây giờ hồi hứa quyền đến trong đức này hướng về gặp tất cả để tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bữa nay ăn uống thế nào? Đã qua bắt con trai rồi, Phật tử ngồi tại chỗ là người ta bưng lên hay sao? Phải không? Hay là xuống dưới ăn hay là ngồi tại chỗ? Phải hỏi cho biết rõ ràng. Nếu mà cho ăn tự nhiên thì cho Phật tử họ đi xuống và họ ăn, còn nếu ngồi đây hỏi cho rõ ràng trước khi quý vị đi ra giải quyết việc cá nhân để hỏi cho nó rõ ràng. Bữa nay là thầy giảng bắt đầu từ 9 giờ tới 12 giờ là 3 tiếng đó quý vị. Hả? Chiều này nhiều chuyện lắm con ơi. Chiều này còn tụng địa tạng nè, còn cúng dông, còn hồi hướng còn nhiều lắm. Dạ. Yeah. Bây giờ là giờ thọ trai đúng lực tu soạn, đó là thọ trai từ 11 giờ rưỡi tới 1 giờ. Và bây giờ lố là tới 12 giờ. Và sau đó chúng ta vô chúng ta tụng kinh địa tạng. Và sau đó chúng ta sẽ có những cái mục cúng thí dụ gì đó đó. Thì rồi, bây giờ quý vị đi giải quyết cái chuyện cá nhân của quý vị đi. Rồi sau giữ cá nhân rồi xuống phòng ăn để họ dọn bàn ra. Rồi mời quý vị đi giải quyết cái chuyện cá nhân của quý vị. Rồi tôi sẽ gửi lời chào quý vị đang nghe Pháp online. Và tôi nghĩ chiều nay không biết có đủ thời gian để thuyết Pháp nữa hay không. Nhưng mà nếu có thì tôi sẽ tiếp tục thuyết Pháp. Tại vì bây giờ chiều nay chúng tôi còn tụng tới 2 quyển kinh địa tạng lên. Và còn một kiến thức cầu siêu cho mấy cái vong linh nữa. Đó, và cúng một cái mâm cơm để cúng cho mấy cái người chết. Đó là cái chương trình chiều nay và hoàn mãn vào lúc 5 giờ chiều, 6 giờ chiều. Dạ.
Rồi bây giờ xin thông báo cho quý vị tử là quý vị đi dẫn chị cá nhân sau đó 7 giờ.